Phần hỏi đáp. Một thính giả: lời phát biểu quá nhỏ không nghe rõ. Người ghi chép có thể không nghe rõ, nhưng người thuyết giảng theo dõi được câu hỏi. Có lẽ vì ban tổ chức không dự trù micro cho người hỏi ngồi bên dưới. Ghi chú thêm của người dịch.
Rinpoche: như đã được trình bày trong bài thuyết trình, cái chết là một hiện tượng xảy ra vào lúc mà cơ sở vật chất dùng để chống đỡ tâm thức bị thoái hóa. Và sự thoái hóa đó có thể xảy ra vào bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống. Không nhất thiết là phải xảy ra khi già nua mà cả lúc còn trẻ. Chẳng hạn các trường hợp bị tai nạn. Trong trường hợp tai nạn xe cộ hay bất cứ một tai nạn vì một nguyên nhân nào khác, thì cơ sở vật chất đang trong thể dạng hoạt động đột nhiên mất hết những khả năng bình thường của nó và không còn chuyển tải tâm thức được nữa.
Một thính giả: tôi không phân biệt được thế nào là hạnh phúc và thế nào là sung sướng. Có thể dùng chữ hài hòa thì có lẽ thích hợp hơn chăng?
Rinpoche: khi nói đến hạnh phúc thì đó cũng chỉ là quy ước mà thôi. Chẳng qua cũng là một cách phát biểu dựa vào ngôn từ. Dầu sao thì đó cũng chỉ là một sự cảm nhận trong thế giới ta bà. Và ta bà có nghĩa là chu kỳ của sự hiện hữu mà ta phải gánh chịu. Dù phát biểu rằng đó là sự hài hòa nội tâm hay hạnh phúc nội tâm hay một thứ gì khác nữa, thì tất cả cũng không phải là hạnh phúc thật sự, không phải là một thể dạng hân hoan tuyệt đối và trường tồn. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là quy ước, chỉ đơn giản là một cách chọn chữ. Nếu muốn thay chữ hạnh phúc bằng chữ hài hòa nội tâm thì cũng không có vấn đề gì cả.
Một thính giả: tôi không có ý muốn nói là có một sự khác biệt giữa hai chữ.
Rinpoche: vậy thì bạn có thể giải thích minh bạch hơn hay không? Bạn có thể hình dung được một người đang thụ hưởng hạnh phúc theo đúng với ý nghĩa thông thường của nó mà lại không có sự hài hòa nội tâm hay chăng?
Một thính giả: nếu biểu lộ sự thương cảm đối với thế giới này, đối với con người và muôn thú, thì đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra sự bất hạnh của người khác. Theo tôi thì một thứ tình cảm hiện lên, nghe không rõ. Tôi chỉ thấy đấy là lãnh vực của sự hài hòa hơn là một sự thán phục. Nghe không rõ.
Rinpoche: bạn đưa ra một số các thể dạng tâm thức khác biệt nhau và đề cập đến lòng thương cảm và cả các phản ứng có thể xảy ra khi nhìn thấy sự đau khổ của người khác. Có lẽ bạn muốn nêu lên lòng từ bi, và nhất là những gì bạn vừa nêu lên lại thuộc vào một thể dạng tâm thức khá chuyên biệt. Nhất định là không thể phát biểu đó là một sự thán phục. Hơn nữa, còn có thể xem đó là một cách phát biểu lạc đề. Đúng hơn thì đó chỉ là một thể dạng hài hòa nội tâm giúp cho mình cảm nhận được người khác đang phải gánh chịu khổ đau. Thật hiển nhiên là bạn đang mở rộng sự suy tư theo một chiều hướng nào đó.
Một thính giả: xin nêu lên một câu hỏi liên quan đến dòng tiếp nối liên tục tâm thần. Những gì tôi không hiểu được là tại sao? Không nghe rõ, lại không phát sinh từ các kiếp trước của mình.
Rinpoche đề cập đến dòng tiếp nối liên tục, tâm thần không nhất thiết phải liên kết với hiện tượng chuyển tiếp từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Ngay cả trong kiếp sống hiện tại, từ lúc mà chúng ta bước vào gian phòng này cho đến giây phút này, tâm thức chúng ta hoạt động không ngừng nghỉ. Vậy theo bạn thì tâm thức của chúng ta đang trong tình trạng hoạt động ngay trong giây phút này có giống với tình trạng tâm thức của chúng ta khi chúng ta vừa bước vào gian phòng này hay không? Như vừa trình bày trên đây, ít ra thì chúng ta cũng đồng ý với nhau trên một điểm là tâm thức biến đổi liên tục. Do đó, dùng cụm từ dòng tiếp nối liên tục tâm thần có lẽ thích nghi hơn là dùng chữ tâm thức, vì chữ tâm thức hàm chứa ý nghĩa quá tĩnh lặng hoặc quá bao quát. Mặt khác, dòng tiếp nối liên tục tâm thần còn hàm chứa một ý nghĩa khác nữa. Đó là thể dạng tâm thức vào một thời điểm nhất định nào đó, không phải tự nhiên mà dục xuất hiện ra như thế một cách vô cớ, mà đúng hơn chỉ là một sự tiếp nối của một hiện tượng cùng một bản chất với nó đã xuất hiện trước nó. Bản chất chung ý là bản chất tâm thần. Hơn nữa, bạn có nói là bạn nhớ lại những sự kiện xảy ra đối với bạn và những gì mà tâm thức của bạn đã suy nghĩ vào lúc mà chúng ta cùng bước vào gian phòng này. Sở dĩ bạn có được những ký ức đó là chính nhờ vào dòng tiếp nối liên tục tâm thần của riêng bạn. Và cũng chính vì thế mà những ký ức của bạn không giống với những ký ức của tôi. Bạn nói rằng điều đó làm cho bạn mơ ước được biết về các kiếp trước của bạn, bởi vì bạn không còn nhớ gì cả. Thế thì bạn còn nhớ được tất cả các tư duy của bạn khi còn nhỏ hay không? Bởi vì sau một thời gian dài thì vô số những sinh hoạt và tư duy khác dồn dập hiện ra, làm cho một số tư duy trước đây phải bị gạt sang một bên. Tình trạng đó tạo ra sự quên lãng, tức là không còn nhớ được một số sự kiện nào đó ngay cả trong kiếp sống này.
Một thính giả: vậy thì dòng tiếp nối liên tục còn kết lợi gì nếu tôi không còn nhớ lại những gì trong kiếp trước của tôi? Nếu ngày mai tôi chết và tái sinh, tôi sẽ trở thành một đứa bé và tôi sẽ có một não bộ của một đứa bé. Vậy thì tôi chất chứa được những gì từ các kiếp trước?
Rinpoche: theo cách nhìn của Phật giáo thì vào đúng giây phút tái sinh, dòng tiếp nối tâm thần thâm nhập vào tế bào của cha và của mẹ thuộc trong kiếp sống sắp tới. Dòng tiếp nối đó không phải là một dòng tiếp nối hoàn toàn mới mẻ. Thực ra thì nó chuyên chở theo nó vô số những vết hằn tích lũy từ các kiếp trước. Có phải điều đó có nghĩa là bào thai bắt buộc phải ghi nhớ tất cả các thứ ấy hay không? Nhất định là không. Bào thai có sẵn một số vốn, nhưng nó lại còn đang trong tình trạng vô thức. Nếu muốn bào thai có đủ khả năng ý thức thì bào thai phải là một cá thể đã được tập luyện tích cực trên phương diện tinh thần. Nếu dùng thuật ngữ thông thường để nói thì cá thể ấy phải biết suy tư thật mãnh liệt. Tóm lại, chỉ bằng cách đó thì bào thai mới có thể nhớ lại một cách hiển nhiên và minh bạch những gì mà nó đã từng làm trong các kiếp trước.
Một thính giả: vậy cái vốn liếng đó sẽ phát hiện như thế nào?
Rinpoche: nhiều trường hợp có thể xảy ra, tất cả tùy thuộc vào sức mạnh của các tiềm năng. Nếu tiềm năng cực mạnh thì ngay tuổi ấu thơ chỉ cần một chút gì đó khơi động cũng đủ mang lại cho đứa bé mọi thứ hiểu biết, giúp nó hiểu được những chủ đề thật sâu sắc, làm ngạc nhiên người lớn chung quanh. Nếu những vết hằn tương đối mạnh nhưng vẫn còn thiếu cường lực thì đứa bé chỉ cần học qua loa là đủ khơi động lại cho nó những gì mà nó có từ trước, và từ đó nó sẽ suy luận để biết được nhiều hơn. Đối với những người mang những vết hằn kém cường lực thì phải cố gắng thật nhiều để tập tành và tiến bộ.
Một thính giả: nghe không rõ.
Rinpoche: đối với những người bị bệnh tâm thần thì trong khoảng thời gian trước khi chết, họ không còn kiểm soát được tư duy của mình nữa, thì việc gì sẽ xảy ra? Tất nhiên, lúc đó họ không còn khả năng nào để phát huy một tâm thức lợi ích nữa. Tuy nhiên, trước khi bị bệnh, nếu họ đã từng tập luyện, thì đến lúc hấp hối, các điều kiện thuận lợi sẽ hội đủ. Dù cho vào thời điểm đó, tình trạng tâm thần của họ đã sa sút. Trong trường hợp một người từng tích lũy được nhiều nghiệp thật thuận lợi từ trước, thì đến khi hấp hối, tình thương hay lòng từ bi cũng có thể tự nhiên hiện ra trong tâm thức họ, đúng theo những gì mà họ đã tập luyện được trước khi ngã bệnh.
Một thính giả, sự giúp đỡ của một người khác có thể ích lợi hay không?
Rinpoche, nhất định là có. Sự giúp đỡ từ bên ngoài có thể giúp ích được, với điều kiện là sự giúp đỡ đó phải được thực hiện thật đúng. Vai trò của những người thân chung quanh thật quan trọng. Những người đang hiện diện bên cạnh người hấp hối phải ân cần và tránh cho người hấp hối mọi dao động, nói lên với họ những lời thật thích nghi. Tuy nhiên, những gì tối cần thiết là người bên cạnh họ phải tràn đầy lòng nhân từ và tình thương đối với họ, bởi vì người hấp hối sẽ cảm nhận được điều đó. Nếu như người giúp đỡ thành thực, thì sự giúp đỡ sẽ hữu ích.
Một thính giả, người bên cạnh có thể trấn an người hấp hối, nói với họ là trước đây họ đã từng có một cuộc sống trọn vẹn. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, có nên nhắc nhở họ một cách thẳng thắn và không có ý kết án họ những lỗi lầm trong những hành động tiêu cực của họ trước đây hay không? Sự hối hận có phải là một thể dạng thuận lợi hay không?
Rinpoche, trong hoàn cảnh bình thường thì tất nhiên là có lợi. Cảm thấy sự hối tiếc vì một hành động tiêu cực là một thể dạng tâm thức tích cực. Tuy nhiên, trong trường hợp được đề cập lại là một trường hợp quá sức đặc biệt. Nó liên quan đến giây phút đang xảy ra cái chết. Thông thường rất khó cho một người hấp hối cảm thấy ân hận về những lỗi lầm của mình và chuyển sự ân hận ấy thành một thể dạng tâm thức ích lợi. Nhắc nhở người hấp hối những chuyện sai lầm của họ có thể phạm vào nguy cơ mang lại một tâm thức tiêu cực cho người sắp ra đi. Ngược lại, một người nào đó từng phạm nhiều hành động tiêu cực vô cùng tệ hại trong cuộc sống của mình, nhưng vẫn có thể dục thay đổi hẳn và làm được những việc thiện. Nếu trước đây người giúp đỡ có quen biết đôi chút với người hấp hối, thì hãy cố nhớ lại xem người này đã từng làm được những gì tốt lành để thuật lại với họ, dù đó chỉ là những việc nhỏ nhoi đi nữa.
Một thính giả, có phải dòng tiếp nối liên tục đồng nghĩa với tri thức hay không?
Rinpoche, nhất định là có một sự liên hệ giữa cái mà người ta gọi là sự tiếp nối liên tục tâm thần và tri thức. Riêng tri thức cũng có một sự tiếp nối liên tục của nó. Tri thức mang bản thể tâm thần, do đó có thể hình dung nó như là một sự tiếp nối liên tục, và trong trường hợp này thì lại gọi đó là sự tiếp nối liên tục của tri thức. Có một phần trùng hợp giữa hai thứ, tuy nhiên hai thứ không hoàn toàn giống nhau. Để trả lời cho phần câu hỏi là dòng tiếp nối liên tục tâm thần và tri thức có phải là những hiện tượng cá biệt riêng cho mỗi cá thể hay không? Câu trả lời là đúng như thế.
Một thính giả, truyền đối với tôi thì tôi có thể bịa ra mọi chuyện, chẳng hạn như tưởng tượng ra mọi sự tốt đẹp để hướng vào tất cả chúng sinh, ước mong tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ đau và các nguyên nhân mang lại khổ đau. Nhất định là phải ngu ngốc lắm mới có thể tin vào đấy để ra đi trong những điều kiện thuận lợi, đạt được một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Vậy làm thế nào để biết được những ước vọng ấy là đích thực?
Rinpoche, bạn hoàn toàn có lý. Chính vì thế nên phải tập cho quen dần với một số tư duy nào đó. Tuy nhiên, không nên hiểu đó là một thứ phản ứng có mục đích lặp đi lặp lại một câu nói hay một công thức rỗng tuếch, mà đúng hơn là phải tự đặt mình trong một thể dạng tâm thức thành thực và tự nhiên mà mình đã quen thuộc. Nếu chỉ biết lặp đi lặp lại như một câu kinh cầu nguyện hay làm phát hiện những tư duy giả tạo thì sẽ chẳng mang lại một kết quả nào cả. Chính vì thế mà phải luyện tập lâu dài từ trước. Phải tập luyện như thế nào để làm hiển hiện trong ta những phẩm tính thực sự, chẳng hạn như tình thương và lòng từ bi.
Một thính giả: vào ngày hôm trước thì tôi cảm thấy phát lộ trong lòng một chút từ bi, một ý tốt nào đó. Sang ngày hôm sau bỗng nhiên đùng một cái. Thế thì phải làm sao để có thể thẩm định được sự tiến bộ?
Rinpoche: bạn hoàn toàn có lý. Bất cứ ai không cần tập luyện gì cả vẫn có thể một hôm nào đó dục phát lộ được lòng từ bi. Nhưng sang hôm sau thì lại rơi vào một thể dạng tâm thức hoàn toàn khác hẳn. Đó là dấu hiệu cho thấy ta chưa hoàn toàn quen thuộc với loại tâm thức lợi ích, chưa hội đủ được sự bền vững và kiên trì. Trên một bệnh viện khác thì sự tập luyện để cải thiện chính mình thuộc vào lĩnh vực tâm linh. Vì thế, phải cần đến một số phương pháp thích nghi, do đó khó mà tự mình có thể khám phá ra được. Vì vậy, phải cần nhờ đến một người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Tuy nhiên, nếu chỉ biết nghe theo những lời chỉ dẫn thì quả thực không đủ. Phải đem chúng ra áp dụng để suy tư cho đến khi nào tất cả đều hiển hiện ra một cách tự nhiên.
Một thính giả: nghe không rõ.
Rinpoche: nhất định là như thế. Cùng một câu hỏi nhưng có thể hình dung với nhiều khía cạnh khác nhau. Theo quan điểm của Phật giáo thì dòng tiếp nối liên tục tâm thần chính là tri thức, khi hình dung nó liên tục với chuỗi dài lôi kéo của những khoảnh khắc nối tiếp nhau, không hơn không kém. Tuy nhiên, không thể đồng hóa một cá thể với dòng tiếp nối liên tục tâm thần, mà đúng hơn là một cá thể được tạo dựng bởi dòng tiếp nối liên tục tâm thần. Cá thể ấy hiện hữu dựa vào nền tảng của dòng tiếp nối liên tục tâm thần, nhưng không phải hai thứ. Cá thể và dòng tiếp nối liên tục tâm thần kết hợp với nhau để trở thành ra một thứ.
Một thính giả: nghe không rõ.
Rinpoche: trước hết cũng phải công nhận là không phải ai cũng chết trong sự đau khổ. Có những người nhắm mắt hoàn toàn trong sự an bình, không hề cảm nhận một chút đau khổ nào. Đó là trường hợp của những người biết suy tư và hiểu cái chết là gì. Họ ý thức được cái chết là một quá trình tự nhiên, một sự chuyển tiếp như bất cứ mọi sự chuyển tiếp nào khác. Từ một cơ sở vật chất này sang một cơ sở vật chất khác. Họ cũng hiểu rằng những gì mà họ đã chuẩn bị từ trước sẽ giúp cho họ tiếp tục bước theo con đường mà họ đã chọn. Mọi sự sẽ xảy ra một cách tốt đẹp. Họ không có một lý do nào để đau khổ khi hấp hối. Trong trường hợp một người sắp lìa đời và phải chịu đựng sự đau đớn thể xác quá mức thì hai trường hợp có thể xảy ra. Nếu một người đã tu tập tinh thông, thường xuyên thiền định và đã chuẩn bị sẵn thể dạng tâm thức mà mình muốn có khi hấp hối, thì trong trường hợp đó không nên dùng các loại thuốc chống đau đớn như morphine, có thể làm phương hại đến việc thiền định của họ. Tốt hơn cứ để cho họ trực tiếp chống chọi với sự đau đớn thể xác, vì đó cũng là một cách tập luyện nội tâm. Ngược lại, nếu là một người không được chuẩn bị từ trước để đối diện với cái chết gần kề và không biết phải làm sao để tạo ra cho mình một thể dạng tâm thức lợi ích trong lúc quá sức đau đớn, thì trong trường hợp đó, nếu có cho họ dùng thuốc để giảm bớt đau đớn thì cũng không làm cho tình thế thay đổi bao nhiêu. Vì thế, cứ tìm cách giúp cho người ấy tránh khỏi sự đau đớn quá mức. Trở lại trường hợp của một người tu tập tinh thông đã hoàn toàn kiểm soát được tâm thức của mình, thì sự đau đớn thể xác quá mức không hẳn là một trở ngại. Nhờ vào sự tu tập tâm linh từ trước, người này sẽ biết nhìn vào những đau đớn mà mình đang chịu đựng để nghĩ đến người khác cũng phải chịu như thế, và từ đó phát động lòng từ bi, cầu mong cho sự đau đớn của chính mình sẽ hóa giải được hết sự đau đớn của người khác. Trong trường hợp nhận chịu sự đau đớn như thế, sẽ phát huy được những thể dạng tâm thức vô cùng lợi ích.
Một thính giả nghe không rõ.
Rinpoche: chu kỳ về sự sinh và cái chết mà chúng ta vừa đề cập lệ thuộc vào nghiệp của chúng ta, và nhất là các yếu tố bấn loạn, các thứ dục vọng và khiếm khuyết của chúng ta. Đúng thế, có thể làm cho chu kỳ ấy chấm dứt được, và người ta gọi sự chấm dứt ấy là sự giải thoát khỏi thế giới ta bà, tức là không còn phải nhận chịu sự tái sinh và cái chết ngoài ý muốn của mình. Hãy lấy thí dụ trường hợp của một người đã được giải thoát khỏi ta bà. Tuy đã được giải thoát, nhưng người này vẫn tiếp tục hiện hữu. Sự khác biệt là người này có thể chọn lựa sự tái sinh mới trong những điều kiện mới đúng với ý muốn của mình. Tuy nhiên, người ấy cũng có thể chấm dứt chuỗi dài tái sinh để nhập vào một thứ gì khác, và đó cũng hoàn toàn do sự quyết định của người ấy. Tóm lại, người ấy có thể tiếp tục sinh ra và chết đi, nhưng không phải vì bắt buộc và cũng sẽ không hề gánh chịu khổ đau. Phương pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra giúp giải thoát khỏi mọi khổ đau trong thế giới ta bà là trước hết phải nhận biết những thứ gì đang trói buộc ta trong cái thế giới ấy. Những thứ ấy là cội rễ của ta bà. Sau khi đã hoàn toàn nhận biết được các mối dây buộc ta vào thế giới ta bà, thì sau đó ta mới có thể xác định được các phương pháp hữu hiệu để loại bỏ chúng. Kết quả nghiên cứu của Phật giáo cho biết những gì buộc ta vào thế giới ta bà chính là sự nắm bắt cái tôi. Phương cách đơn giản để hóa giải sự nắm bắt ấy là sự vắng mặt của một cái tôi, tức tánh không. Đạt được sự hiểu biết đó, tức là một sự hiểu biết gọi là trí tuệ, là cách giúp cho ta giải thoát ra khỏi chu kỳ lệ thuộc vào vô số điều kiện, tức là cái chu kỳ mang lại khổ đau.
Một thính giả: có một cấp bậc cao hơn gọi là Niết Bàn, nghe không rõ.
Rinpoche: Niết Bàn là một tiếng Phạn. Đó là một thuật ngữ gồm có hai cách hiểu khác nhau. Cách hiểu thứ nhất là chữ Niết Bàn chỉ đơn giản có nghĩa là giải thoát khỏi ta bà, tức đạt được một cấp bậc nào đó cao hơn nhưng chưa phải là tối hậu. Dù sao thì ý nghĩa này không phải là ý nghĩa chính yếu của chữ Niết Bàn. Cách hiểu thứ hai là Niết Bàn hàm chứa một tính cách đối tượng, có nghĩa là tương đương với thể dạng của Phật.
Một thính giả: trên bình diện một con người như trường hợp của tôi đây, thì sự bám víu vào gia đình, vào bạn hữu có vẻ hàm chứa một khía cạnh tích cực. Nhưng khi nghe những người Phật giáo nói chuyện, thì tôi hiểu sự bám víu mang tính cách tiêu cực.
Rinpoche: thực ra đó chỉ đơn giản là một vấn đề thuộc về lĩnh vực ngôn từ. Đối với Phật giáo thì bám víu có nghĩa là biểu lộ sự quan tâm đến người khác, nhưng lại không nhất thiết có nghĩa là âu lo cho hạnh phúc của người khác. Chính thực thì đó chỉ có mục đích tìm kiếm quyền lợi cho riêng mình xuyên qua những người khác. Thái độ đó được xem như mang tính cách thật ích kỷ và tiêu cực. Ngược lại, nếu sự bám víu thật sự hướng lòng yêu thương, sự trìu mến, sự thân thiện vào người khác, thì đó là một thái độ không có gì tích cực hơn. Chúng ta có dịp hội họp đông đảo như hôm nay để cùng nhau tìm hiểu thể dạng tâm thức tích cực. Chúng ta bàn thảo với nhau để cùng suy tư trong mục đích đào sâu thêm một số khái niệm. Điều đó giúp chúng ta thực hiện được một chút gì tốt đẹp. Thuật ngữ Phật giáo gọi đó là sự tích lũy những nghiệp lành. Chúng ta đây đều mang thân xác của con người, hàm chứa đủ loại cảm nhận, từ hạnh phúc cho đến bất hạnh. Nếu chúng ta tiếp tục cố gắng suy tư để tìm cách nắm bắt được cội nguồn của mọi sự vật, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cảm nhận của chúng ta lệ thuộc vào những yếu tố nằm bên ngoài chúng ta. Nhưng thật ra thì nguyên thủy, chúng bắt nguồn từ những gì xảy ra bên trong tâm thức của chính mình. Vì thế, dù chúng ta là người Phật giáo hay không phải Phật giáo, dù có chấp nhận hiện tượng tái sinh hay không, thì tất cả chúng ta cũng đều là những chúng sinh có giác cảm, ham chứa một tâm thức, biết cảm nhận khổ đau và hạnh phúc, luôn ước vọng được khỏe mạnh và tạo ra những tác động thuận lợi đối với người khác. Phương pháp để giúp thực hiện những điều đó có lẽ là sự tập luyện để cải thiện lấy chính chúng ta. Bất kể mục đích tối hậu của sự luyện tập ấy là gì, chỉ cần biết là nó có thể giúp cho chúng ta đạt được một cách nhanh chóng một số lợi ích nào đó cho chúng ta và cho người khác. Tôi chỉ biết khuyên quý vị hãy cố gắng thêm một chút theo chiều hướng trên đây. Sự kiện quý vị đến dự buổi nói chuyện hôm nay cho thấy quý vị có thể đã quan tâm một chút nào đó đến nền văn hóa Tây Tạng. Đối với những người Tây Tạng đang hiện diện hôm nay, tôi xin được nhân danh họ với tư cách là những người đồng hương và cùng với tất cả những người đồng hương của tôi trong gian phòng này. Chúng tôi cùng nhau xin nhân danh tất cả những người Tây Tạng trên quê hương chúng tôi để xin được cảm ơn quý vị. Nếu chúng ta cùng nhau được hưởng một buổi tối an bình với mọi tiện nghi như thế này, ấy là nhờ một số người trong chúng ta đã đứng ra tổ chức. Tôi không nhìn thấy họ trong gian phòng này, nhưng tôi vẫn xin được cảm ơn họ. Bởi vì chúng ta cùng nhau trải qua một buổi tối trong sự cố gắng chung, do đó chúng ta cũng tích lũy được một chút nghiệp tích cực để giúp cho những nghiệp tích cực đó được vững chắc và cường mạnh hơn. Chúng ta hãy mang chúng ra để hồi hướng. Vậy hồi hướng có nghĩa là gì? Đó là cách biến những gì tốt đẹp mà chúng ta đã thực hiện được trở thành kết quả. Vậy chúng ta hồi hướng cho ai? Tất cả những điều xứng đáng mà chúng ta vừa thực hiện được tối hôm nay. Chúng ta thật đông, vậy hãy lợi dụng ngay lợi điểm đó. Ấy là sự đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh. Chúng ta nhận thấy hầu hết chúng sinh đang gặp phải khó khăn, đó chỉ là họ đang bị những thể dạng tâm thức kém tốt đẹp chi phối. Chúng ta hãy hồi hướng tất cả những nghiệp tích cực của chúng ta cho tất cả chúng sinh, không phân biệt một chúng sinh nào, để giúp họ làm bớt đi mọi sự cảm nhận sai lầm và những suy tư tiêu cực, và để cầu mong cho tất cả chúng sinh phát huy được những thể dạng tâm thức và những sự cảm nhận đúng đắn và tốt đẹp. Vì lẽ người ta gán cho tôi cái tước hiệu Lạc Ma, cho nên tôi đành phải xin phép quý vị mang cái tước hiệu đó ra để nguyện cầu và ước vọng cho từng quý vị hôm nay tất cả đều thực hiện được bất cứ hoài bão nào hay ước vọng nào của quý vị. Về phần quý vị cũng thế, nếu muốn thực hiện được ước vọng của mình thì cũng phải cố gắng. Bởi vì nếu tôi có cầu nguyện cho quý vị nhiều cách mấy đi nữa mà quý vị không động đậy gì cả thì cũng không mang lại một hiệu quả nào. Vài lời góp ý của người dịch. Bài thuyết giảng trên đây mang tính cách khá đại chúng. Thính giả gồm những người Phật giáo và không Phật giáo. Vì thế, những gì Ngài Dapo Rinpoche thuyết giảng mang tính cách rất thực tế, giúp người hấp hối phản ứng một cách thuận lợi và đồng thời cũng giúp cải thiện được cuộc sống thường nhật của mỗi người chúng ta. Một trong những đặc tính đặc thù của Phật giáo Tây Tạng là tính cách thực tế và tích cực, đi thẳng vào áp dụng. Đối với Phật giáo Tây Tạng, tu tập phải đi đôi với cứu cánh, tức là phải mang lại kết quả. Từ bi phải mang lại trí tuệ. Nếu không có kết quả và không thấy trí tuệ ở đâu cả thì sự tu tập cũng chỉ vô ích mà thôi. Các nhà sư Tây Tạng cao thâm thường xuyên thiền định về cái chết hội nhập vào quá trình diễn biến của cái chết. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết là Ngài thiền định về quá trình của cái chết từ 6 đến 7 lần mỗi ngày, và Ngài tuyên bố thật khiêm tốn là trên nguyên tắc thì Ngài đã thuộc lòng những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Nhưng đến lúc đó thì mới biết được là Ngài có chủ động được hay không. Khi cái chết xảy ra thì tứ đại tuần tự thoái hóa, tâm thức cũng thoái hóa, dòng tiếp nối liên tục tâm thần bị loại bỏ được các cấu hợp thô thiển trên đây cũng dần dần trở nên tinh khiết hơn và đạt được thể dạng gọi là ánh sáng trong suốt của cái chết trước khi quay trở lại trạng thái thô thiển của sự tái sinh hay thụ thai, tức là giai đoạn hình thành. Người tu tập cao thâm có thể dừng lại trong thể dạng ánh sáng trong suốt và không tái sinh nữa, hoặc quyết định tái sinh nhưng sẽ tái sinh trong những điều kiện vô cùng thuận lợi để có thể giúp đỡ người khác. Bài thuyết giảng của Ngài Dapo Rinpoche chỉ nêu lên giai đoạn khởi đầu của quá trình cái chết và khuyên chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để tái sinh trong một kiếp sống thuận lợi. Thật vậy, nếu tái sinh trong một môi trường mà chung quanh không ai biết đến đạo pháp là gì thì sẽ khó cho ta tiếp tục tu tập trong kiếp sau. Vì thế, ngoài những điều chỉ dạy của Ngài Dapo Rinpoche, chúng ta cũng nên hằng nhắc nhở với mình ước vọng sẽ được tái sinh trong một môi trường có thể giúp cho mình biết được đạo pháp để tiếp tục tu nữa. Vì chắc chắn là còn lâu lắm ánh sáng của trí tuệ mới hé lộ ra trong tâm thức đầy dục vọng, hận thù và bấn loạn của chúng ta.